This is KBDT, Highland Park, Texas.
Dũng em xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng của đài 1160 AM. Và ngay bây giờ, như thường lệ, xin mời quý vị đến với chương trình Kinh tế Thị trường cùng với Ngô Tiến Dũng. Good morning, Tiến Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1160 AM. Gửi lời chào đến Dũng Nghiêm. Mình Dũng Nghiêm sáng nay khỏe không? Này thì sắp cuối tuần rồi ha.
Dũng Nghiêm khỏe, nhưng mà sáng nay tự nhiên trời lại trở lạnh lại rồi.
Vâng, hình như Tiến Dũng thích cái thời tiết của mùa đông này hơn là mùa hè ha. Mùa đông thì tức là mọi thứ nó dễ dàng hơn, nó thích hơn, nhưng mà đừng có lạnh quá mà cũng đừng có nóng quá. Và sáng hôm nay thì thời tiết công nhận đẹp thiệt, nhưng mà thị trường chứng khoán không có đẹp xíu nào hết. Dũng Nghiêm ơi, Dũng Nghiêm có Dũng Nghiêm đang xài nhà băng nào vậy?
có một nhà băng thôi, nhưng mà cũng thôi kệ nó, mình cũng thấy không có bao nhiêu hết. Thôi nếu mà mình cũng cứ đua nhau đi rút tiền này kia thì cũng làm cho nói chung nó cũng mình cảm thấy mình làm không
đúng. Đúng là mình đâu cần thiết phải rút tiền đâu Dũng Nghiêm. Thật sự là thì nhà băng mà nếu quý vị nào mà bỏ dưới 250.000 thì vấn đề đó chúng ta cũng không có gọi là gây gớm lắm, nên chúng ta cũng an tâm vấn đề đó. Nhưng mà bỏ trên 250.000 thì cái đó cũng hơi bị nguy hiểm với quý vị. Well, buổi sáng ngày hôm nay phải nói rằng thị trường chứng khoán bắt đầu tệ trở lại, kính thưa quý vị, sẽ xuống rất là nhiều buổi sáng ngày hôm nay. Lý do vì chúng ta cũng thấy rằng trong cái sự nỗ lực rất nhiều để mà giúp đỡ cho những nhà băng hiện tại bây giờ, nó có những cái mà Dũng cho rằng sẽ confuse, tức là chúng ta sẽ rất là hoang mang khi mà nó nằm trong cái trường hợp. Và để đợi Dũng một chút xíu nha, Dũng đang bị vấn đề nào chút xíu. Ok, có nhiều quý vị sẽ thấy nhà băng tự nhiên cái tăng lên rồi xuống cái cổ phiếu của họ, những nhà băng những cổ phiếu tăng lên rồi xuống trở lại. Một chút xíu này Dũng nói chi tiết về vấn đề đó. Sáng hôm nay thì riêng về Dow Jones tiếp tục giảm, từ việc giảm 308 điểm, 31.938 điểm. Nasdaq thì giảm 86 điểm, 11.630 điểm. S&P 500 giảm 20 điểm, 3.940 điểm. Dầu thô thì giảm 1 đồng 47 xu, hiện tại là 66 đồng 88 xu trong thùng dầu thô. Vàng lên 33 đồng, hiện tại 1.956 đồng cho một ao vàng. Lãi suất sáng ngày hôm nay thì 15 năm là 6.34, 30 năm là 7.13. Vàng mua vào 66.450.000 đồng cho một lượng, bán là 67.150.000 đồng cho một lượng, kính thưa quý vị. Bản tin đầu tiên thì quý vị biết rằng ngày hôm qua thì có một cái cuộc điều trần giữa Quốc hội Hoa Kỳ và đa số là Hạ viện và cũng có Thượng viện. Thì bà Janet Yellen được đặt rất nhiều câu hỏi, chẳng hạn như tiền Social Security sẽ như thế nào, ảnh hưởng hay không, và việc cái debt ceiling không nâng lên thì sẽ cắt giảm hay là như thế nào, những người nhận tiền an sinh xã hội có ok hay không. Thì bà nói rằng yes ok, vậy ok tại sao ông Biden không ra họp và cho chúng tôi biết rằng yes, tại vì bà đâu có thẩm quyền điều đó, bà chỉ đưa lên ông Biden ký vân vân. Nói chung là cái đó chuyện bình thường ở một bên, ok. Chuyện quan trọng là cái tiền mà gọi là những nhà băng. Thì ngày hôm qua First Republic Bank đã nhận được 30 tỷ deposit vào, direct deposit vào nhà băng của họ để cứu nguy. Trong cái trường hợp này có đến 3 cái nhà lãnh đạo gọi là tai to mặt bự. Đầu tiên là bà Bộ trưởng Tài chính, tức là bà Janet Yellen. Người thứ hai là Chủ tịch Quỹ trưởng Liên bang, đó là Jerome Powell. Và đại diện cho 11 nhà băng khác nhau, đó là ông Chủ tịch của nhà băng James Diamond. Chưa biết là nhà băng Chase. Thì ông này đại diện cho 11 nhà băng và tất cả agree, đồng ý, gom tiền lại, bỏ vào First Republic Bank 30 tỷ. Wow! Chúng ta biết rằng lúc mà năm 2008 đó, thì thời điểm đó gọi là cái crisis, hay điểm này gọi là bữa đó là khủng hoảng tài chính, recession, thì chính phủ Hoa Kỳ đã đứng ra backup rất nhiều bằng, trong đó một trong những nhà băng, hai những nhà băng khổng lồ mà nói về finance cho mua nhà đó là Fannie Mae, Freddie Mac. Bây giờ thì họ nói rằng no, chính phủ hoàn toàn không có bail out những nhà băng nếu bị rớt, bởi vì ví dụ giải thích người hôm qua, họ không phải là ôm nợ xấu, họ không phải là bị bubble bởi thị trường địa ốc, nhưng mà những gì đó mình không biết, coi như là dùng nó thẳng luôn là họ không nói, như vậy họ có một cái trade hay là họ đầu tư không đúng, ok, chẳng hạn như là cryptocurrency, họ đầu tư không đúng, họ, khi mà nó sụp đổ thì họ sụp đổ theo. Những nhà băng mà deposit vào như là Chase, nhà băng America, Wells Fargo, Citigroup, Trust, rất nhiều nhà băng, 11 nhà băng tổng số được gom tiền lại, lại giống như là nhà băng Credit Suisse sáng hôm nay cổ phiếu họ chỉ còn 1 đồng 3 mấy xu thôi. Họ tiếp tục giảm nữa, mặc dầu bên khối châu Âu họ, nhà băng châu Âu họ đã deposit vào đến 54 tỷ lần, thưa quý vị, 54 tỷ cho cái Credit Suisse mà họ bị rớt. Vậy thì First Republic Bank nó có stabilize được hay không? Cái chuyện đó mình chưa nói tới, ok? Nhưng mà làm ít giữ rất nhiều, chứ dùng cái từ này là chúng ta biết rằng, wow, khi một nhà băng, hai nhà băng, ba nhà băng đã bị domino rồi, là nó gây ra cái hiện tượng bị contagious, lây. Vậy bây giờ thí dụ bỏ nhà băng Wells Fargo, thí dụ nha, Bank America rớt, Wells Fargo, Citigroup rớt, Wells Fargo, mình có Wells Fargo, mình lấy tiền lẻ, nó gọi là run on the bank, rút riêng lẻ lên Big Four đó, đến cái Wells Fargo thì mình rút ra, tức là hiện tượng nó gọi là contagious, nó sẽ kéo dài như vậy. Nên tất cả nhà băng hiện tại giờ họ rất lo vấn đề đó, chính phủ Hoa Kỳ cũng rất là lo, họ muốn chặn đứng lại những cái vết lở before nó lan ra, tức là họ chemo những vết lở này before nó spread it out. Nên hiện tại First Republic Bank là một trong nhà băng họ nên chặn đứng ngay bây giờ, nhưng mà chặn đứng được bao lâu? Nếu cái việc ung thư này nó quá lớn, như hạn như cái sụp đổ này bên trong nó đó, nó quá lớn, thì how can người thể giữ được? Bây giờ trường hợp người ta rút tiền ra rất nhiều để người ta chuyển qua, một số thì mua vàng, một số thì mua Bitcoin. Những người mua cái cryptocurrency hiện tại giờ, hello, quý vị có thể rằng mua đồng tiền ảo nó xếp đi hơn nhà băng, tại vì nhà băng nó sụp đổ thì ít lý mà còn tiền ảo. Những người này thì Dũng dùng cái từ rằng hơi bị hiển cận. Lý do tại sao? Tham thì thâm, rất là cẩn thận. Đồng Bitcoin hiện tại là lên rất nhiều, lên đến từ lúc mà cái system băng nó bị problem là lên 3-4 ngàn đồng một đồng Bitcoin nữa, vì người ta đổ xô mua Bitcoin. Chúng ta nên nhớ một điều, cái đồng tiền ảo là một cái đồng tiền ảo. Đơn giản đó là đồng tiền ảo. Vậy thì khi chúng ta muốn lấy tiền mặt ra, chúng ta lấy ở đâu? Chúng ta có thể vào bây giờ mọi người đặt câu hỏi đó không? Lấy tiền mặt ở đâu? Thứ nhất, Bitcoin nó có thể chuyển qua chúng ta thành một cái ATM. Chúng ta họ quăng cho chúng ta, dù bỏ 1.000 đồng Bitcoin, chỉ mua 1.000 đồng thôi, cái partial Bitcoin, thì họ quăng cho Dũng 1.000 đồng tiền ATM. ATM nó rút tiền ở đâu? Phải từ máy ATM không? Yes! Giống như một cái debit card rút ATM, chúng ta cũng lấy tiền từ nhà băng. Vậy thì debit card, họ cũng cho chúng ta một cái debit card. Giống như thẻ nhà băng. Thay vì nhà băng Wells Fargo, băng Chase, thì băng này gọi là băng Bitcoin Debit Card. Chúng ta dùng ở đâu? Chúng ta dùng bất chỗ nào nó cũng rút tiền từ nhà băng. Hay là chúng ta dùng peer-to-peer transaction, chúng trả tiền cho anh Dũng Nghiêm, thì anh Dũng Nghiêm cũng rút tiền từ nhà băng. Tức là bank transfer, cash deposit, tất cả những cái đồng tiền ảo đều phải đi qua nhà băng để mà lấy tiền ra. Vậy thì khi mà chúng ta cầm một đống Bitcoin nhà băng nó sụp đổ, thì chúng ta rút tiền ở đâu? Cái câu hỏi này chúng ta bây giờ đặt câu hỏi không? Nên chúng ta nên cẩn thận. Ví dụ chỉ phân tích cho vị để vị cẩn thận trước khi chúng ta đầu tư vào những khoản này. Ngay cả bên Ohio ngày hôm qua thì quá chừng những người gọi là những người giáo viên khóc ròng luôn. Họ đã bỏ tiền retirement trên 27 triệu Mỹ Kim vào cái nhà băng Valley, Silicon Valley. Và hiện tại giờ là mất trắng. Nó nằm trong cái chữ là uninsured. Bây giờ Tiến Dũng là một người broker của nhà băng Silicon Valley, ok, tiền của nhà trường gửi qua Tiến Dũng chứ không phải gửi nhà băng, thì Dũng lấy cái tiền đó đi đầu tư vào Silicon Valley để mua cổ phiếu của họ, để lấy lời, để làm nâng lời, thì chúng ta thường nôm na gọi là 401k. Khi nhà băng sụp đổ rồi thì cái tiền nó mất luôn, cái xe bay đi theo cảnh, nó không có bảo hành bảo hiểm gì hết quý vị, giống như CD quý vị mua của nhà băng, thí dụ luôn, chúng ta bỏ vào nhà băng 250.000 đô deposit, thì khi mà nhà băng sụp đổ thì chúng ta sẽ có lại từ cái FDIC. FDIC họ sẽ trả lại cái tiền depositor, tức là những người mà deposit có bảo hiểm. Những người mà đầu tư thì nó consider là loss ráng chịu. Chúng ta đầu tư, thí dụ như chúng đầu tư 100 đồng, mất 100 đồng, FDIC đâu có trả tiền lại, mình đầu tư ráng chịu, đây gọi là risky, ok? Giống như CD, chúng ta thường đặt hỏi, ồ, tôi bỏ nhà băng luôn mà, CD cũng là nhà băng mà, vậy tôi có FDIC có trả tiền lại không? No, tại vì chúng ta chuyển qua đó là gọi là đầu tư rồi, nên nó risky là you take your own risk. Nhưng mà ngày hôm qua thì bà Jenny Jolie nói là những cái uninsured CD đó, chẳng hạn như CD đó cũng sẽ được giải quyết. Tiền ở đâu? I don't know. Tiền ở đâu có? I don't know. Thì bà nói vậy thì nhiều người nói bà lie, thì Dũng đồng ý là bà rất là lie, tại vì bà muốn, không muốn nó sẽ cái vết lỡ này không sức thuốc thì thôi, đừng có môi ra càng lỡ nữa, thì cái system nhà băng là hiện tại bây giờ nó đang nằm trong tình trạng giống như vậy, ok? Nên chúng ta chỉ tạm ngưng ở đây, thì nói nhà băng là như vậy, chúng ta những cái gì deposit thì chúng ta có thể được trả lại, những cái khoản gọi là đầu tư CD hay mua gì đó thì chúng ta hoàn toàn coi như cái nhà băng sụp đổ bằng chính phủ hay là những cái khoản khác giúp đỡ không có thì chúng ta mất nha. Bản tin cuối cùng của sáng hôm nay, ruồi muỗi hút nhau, đi rồi trâu bò hút nhau, ruồi muỗi hưởng lợi, đó là Việt Nam. Wow, Việt Nam. Vì biết rằng cái gọi là cái sự hai quốc gia mà cường quốc mà Dũng cho rằng Mỹ và Trung Quốc đang, nó gọi là Sino-US trade, tức là hai bên nó đang kinh nhau, trade cũng không được, mà gọi là đang rất là, gọi là thời kỳ rất là căng thẳng. Trung Quốc gửi hàng qua không được, semiconductor, tất cả những thứ khác cũng không xong. Rồi Mỹ hiện tại ban những quốc gia nào hay những cái hãng xưởng nào sử dụng đồ Trung Quốc cũng không được. Hai bên hoàn toàn nó sự xa cách nhau bởi một cái luật của chính phủ Hoa Kỳ. Chúng ta thấy rõ điều đó đúng không? Vậy thì Việt Nam là một cái cầu nối giá trị vô cùng cho hai cái cường quốc này. Nhưng một điều thì cũng nhắn nhủ như thế này, nếu chính phủ Việt Nam biết sử dụng hay là biết lợi dụng thời cơ này thì quốc gia Việt Nam, dân Việt Nam cũng đã đỡ khổ lắm, đừng để manipulate như trước đây. Việt Nam rất là dễ bị ăn hiếp trong cái tình cảnh kinh tế đang eo ụt, nhiều hãng xưởng đóng cửa đuổi nhân viên, và những cái công ty từ nước ngoài đun một cái nhập vô thì Việt Nam rất là dễ, giống như tôi cũng dùng cái từ là một người mẹ đơn thân, cô đơn nhiều năm, bây giờ có một người hoàng, hai người hoàng tử đẹp trai đến, giàu có đến đòi cưới, khó lựa chọn hết. Giờ lựa chọn mà có khi lựa chọn sai lầm, hay là không cần quà cá thì hết cưới được rồi. Cái này là coi chừng cẩn thận. Đó là trong tình trạng Việt Nam hiện tại bây giờ. Bây giờ tôi cũng nói về mặt Trung Quốc. Trung Quốc nhiều công ty, nhiều hãng xưởng bắt đầu đổ vào Việt Nam, mở ra công ty, cái này gọi là suppliers. Họ vào đó hạn như là làm sản xuất cái này, sản xuất cái kia. Một trong những cái mà đang kinh hành ở Việt Nam đó là solar panel. Trung Quốc không được ship solar panel qua bên Hoa Kỳ, nhưng solar panel có thể từ Trung Quốc qua Việt Nam ráp hay nọ, đóng với một cái kit made in Việt Nam ship qua Mỹ, no problem. Đó là hiện tại những công ty của Trung Quốc đang thực hiện ở Việt Nam. Tức là họ dùng Việt Nam là một cái đòn bẩy để gọi là hợp thức hóa giấy tờ lại để chuyển hàng hóa qua Việt Nam. Đó là cái đường Trung Quốc đi hiện tại bây giờ rất là dễ. Việt Nam vẫn còn cái trade rất là vui vẻ và lại Hoa Kỳ không sao hết. Thì Trung Quốc gửi tất cả mọi material, everything, Việt Nam chỉ cần đứng ráp, tức là gia công. Cái vấn đề này, nếu mà có đường, nếu mà Tiến Dũng thì khác nữa, lại khác nữa, kính thưa quý vị. Nhưng mà chính phủ Việt Nam có thể, mình không biết họ sẽ suy nghĩ, có thể họ cũng khôn lắm nha, không có dở, tại mình là một người nhỏ bé, mình không thể nào khuyến khích họ nói là được, nhưng mà cái điều cái lợi nhuận của họ có thể, họ có những cái lợi nhuận nào đó mà làm cho họ có thể đặt lên trên những cái lợi nhuận, cái quyền lợi của người dân thì hơi tội người dân, nên lợi dụng thời cơ này. Ok, Trung Quốc có trên 45 cái project ở Việt Nam hiện tại bây giờ, tức là hãng làm này làm kia nhiều thứ lắm. Ok, rồi bây giờ nói về Hoa Kỳ, những hãng xưởng hiện tại giờ không làm ăn với Trung Quốc được, đặc biệt về những cái technology. À, những cái gì technology là chính phủ Hoa Kỳ không muốn Hoa Kỳ, những hãng xưởng Hoa Kỳ như là về Lockheed nè, về Boeing nè, về SpaceX nè, tất cả những cái đó là không được làm ăn ở Trung Quốc nữa, cấm ngay. Thì sáng hôm nay có trên 50 công ty của Hoa Kỳ đã đổ bộ, xin lỗi, đã bay qua bên Việt Nam. Wow, đây là một cái chuyến gọi là về tham khảo hay là đi qua coi dò thăm dò lớn nhất từ trước đến nay mà Mỹ dành cho Việt Nam, lớn nhất từ trước đến nay, các quý vị. Trên 50 công ty, thì có thể nói công ty này chúng ta cũng giật mình luôn. Johnson & Johnson, rồi Pharmaceutical là Johnson & Johnson, rồi Abbott, rồi Visa, cũng có Citibank qua nữa, rồi Amazon luôn, rồi ngay cả Boeing, Lockheed, Bell, quá chừng luôn. Những công ty khổng lồ không qua Việt Nam. Vậy thì những qua Việt Nam làm gì? Họ cũng lóng giống như vậy, y chang như vậy, làm hết tất cả mọi thứ. Ồ, ngay cả Facebook luôn nha, cũng qua Việt Nam. Những cái công ty này mở cái cloud bên Việt Nam. Wow! Và họ làm thay đổi xong, đóng cái kịch Made in Việt Nam chuyển qua bên Trung Quốc. Tức là hiện tại Việt Nam thì cũng thấy rằng wow, khởi sắc thiệt, rất là tốt nha. Nhưng mà thì cũng hy vọng rằng chính phủ Việt Nam sẽ có những cái đòi hỏi thích đáng để giúp cho người dân ở đất quốc gia này có thể một trong những quốc gia châu Á mà sẽ thịnh vượng. Nếu mà biết khôn ngoan mà copy như Trung Quốc nữa thì thôi khỏi nói luôn. Họ sẽ dùng những cái technology nước ngoài mà làm lợi cho quốc gia mình giống như Trung Quốc vậy đó, thì cũng nghe là phải nói là tuyệt vời, quý vị. Hy vọng là chính phủ Việt Nam sẽ làm như vậy để giúp cho quốc gia Việt Nam phải là một ngày, mỗi ngày càng mạnh hơn nữa. Còn không, nếu mà gia công không thôi đó, thì 50 năm sau Việt Nam gia công vẫn là gia công, kính thưa quý vị. Đây là bản tin cuối cùng, xin trở lại Dũng Nghiêm.
Cảm ơn Tiến Dũng. Thì đúng như Tiến Dũng nói, thì nếu như thực sự như mà các công ty của Hoa Kỳ mà đổ bộ vào Việt Nam á, thì tạo thêm nhiều công ăn việc làm cho người dân của Việt Nam mình, với điều kiện là chính phủ Việt Nam quan tâm đến kinh tế và quan tâm đến lợi ích của người dân Việt Nam. Chứ nếu mà nghe theo lời của Trung Cộng á, thì nhiều khi không dám làm gì hết, thì cũng là sự thiệt thòi cho người dân của mình. Thì trở lại với lại cái trước đây, cách đây mấy hôm á, thì thỉnh thoảng Tiến Dũng có nói những cái bản tin về hiện giờ cái công ăn việc làm của Hoa Kỳ nó tăng lên đó. Thì Dũng Nghiêm cũng rất là thấy khó hiểu cái này nè Tiến Dũng. Và thường nữa khi mà Cục Dự trữ Liên bang nó tăng lãi suất lên, mà hình như là tăng đến giờ lần thứ 7, thứ 8 gì rồi, là mục đích là để họ kìm hãm cái lạm phát. Tại vì nếu tăng lãi suất thì giá cả phải tăng, thì cái nhu cầu tiêu xài sẽ xuống. Và nếu nhu cầu tiêu xài xuống thì nguồn cung sẽ giảm, thì lúc đó cái công ăn việc làm sẽ giảm đi, thì thất nghiệp tăng, thì cái đó là cái hợp lý đúng không? Cái logic đúng không? Nhưng mà những cái bản tin mà đưa ra là nói công ăn việc làm hiện giờ nó đang tăng, thì Dũng Nghiêm rất là khó chịu. Mà có tự tìm hiểu thì không biết là có đúng không. Thì Dũng Nghiêm cũng muốn chia sẻ lên, thì theo Dũng Nghiêm tìm hiểu thì những công ty mà sa thải đa số là các công ty kỹ nghệ cao thôi. Big Tech đó, như là Amazon, rồi Twitter, thì mới đây là Facebook đó. Thì có một số nguồn tin mà Dũng Nghiêm tổng hợp được á, thì Dũng Nghiêm cũng muốn hỏi ý kiến Tiến Dũng, không biết có đúng không, tại vì cũng nghe Tiến Dũng nói nhiều khi con số đó cũng là con số ảo thôi. Thì thường thường ví dụ như Dũng Nghiêm tìm hiểu thì người ta nói cái số đơn thất nghiệp nó giảm là do trước đây người ta xin thất nghiệp nhiều quá, thì sau đó một thời gian dài 6 tháng đến 1 năm vẫn chưa kiếm được việc làm, cho nên đương nhiên là sợ thất nghiệp, cái chỗ mà workforce nó không có tiếp tục trợ cấp thất nghiệp nữa, cho nên cái số đơn thất nghiệp nó sẽ giảm, cho nên cái số liệu về nó thất nghiệp nó giảm là do lý do đó. Cái vấn đề thứ hai là cái số người mà trước đây do đại dịch Covid-19 đó, Tiến Dũng, họ làm việc tại nhà, thì bây giờ họ trở lại văn phòng, họ trở lại office làm việc, thì cái số liệu đó nó từ nhà mà họ trở lại office làm việc, thì họ lấy cái số liệu đó làm số liệu là việc làm tăng. Cái thứ ba nữa là cái số người mà trước đây họ bỏ việc vì cái lương thấp á, và do cái tỷ lệ lạm phát cao cho nên họ bỏ công việc á, thì bây giờ do cuộc sống khó khăn quá họ quay trở lại công ty cũ họ làm việc, thì họ cũng lấy cái số liệu đó, những con số đó để họ nói là tỷ lệ việc làm tăng. Thì không biết Dũng Nghiêm nói gì có đúng không thưa Tiến Dũng?
Well, thật sự nếu mà những người nào mà làm việc ở nhà thì nó không nằm trong cái gọi là unemployment nữa anh Dũng Nghiêm, họ vẫn đi làm được, cái job vẫn still active, nên họ không có thể nào dùng cái con số đó thống kê được, tức là họ vẫn still on the job, tức là this job is still active. Nhưng mà cái số mà thất nghiệp và cái số mà đi làm đó, thật sự nó cũng không có chênh lệch lắm, nó không có ảnh hưởng lắm. Nhưng mà bởi vì cái lạm phát trong cái thời điểm nhạy cảm này đó, thì Trí Dũng cho rằng nó rất là quan trọng. Chẳng hạn như bây giờ cái số người xin trợ cấp thất nghiệp mà nó tăng lên á, thì đúng là quỹ trợ liên bang đi đúng hướng. Còn ngược lại, cái người mà xin trợ cấp thất nghiệp nó giảm xuống đó, con số này nó giảm xuống á, tức là cái lạm phát sẽ không có cơ hội kiềm chế được nếu mà quỹ trợ liên bang không tăng lãi suất. Bởi vì cái report mới nhất đã làm cho cái quyết định của quỹ trợ liên bang sẽ nâng lãi suất lên là 0.50 hoặc là 0.75 như ông Jerome Powell nói là sẽ cao hơn những cái gì mà hồi đầu tháng, tức là 0.25. Nhưng mà bởi vì nhờ cái biến cố của nhà băng đã bị crisis như vậy thì quỹ trợ liên bang sáng nay quyết định là lên 25% thôi, tức là 0.25%. Thì cái điều này thì cũng cho rằng cái sự crisis của nhà băng hoàn toàn nó không có liên hệ gì đến cái lạm phát hết. Nhưng mà bởi vì chuyện phải làm, cần phải làm thì ông chủ tịch ủy viên ban không phải làm thôi. Nhưng mà nói về nếu nâng cái lãi suất lên có ảnh hưởng đến nhà băng hay không? Yes. Vậy thì nhà băng sụp đổ có ảnh hưởng đến lãi suất hay không? No. Vậy thì hai cái đó rõ ràng, nó một cái thì nó cần, còn một cái kia nó không cần. Bởi vì cái lý do đó, cái quarterback, cái người mà quyết định được cái sự sống còn của kinh tế Hoa Kỳ, đó là ông chủ tịch ủy viên ban. Vì thế ông thấy là ông đã nằm một cái sandwich mầm giữa đó, thì quyết định rằng wow, thôi lên 0.25 thì cả đôi bên cũng đều vui, tức là nhà băng cũng có một cái sự ảnh hưởng nhẹ và đồng thời người dân cũng có một, hay là những nhà đầu tư cũng được một chút xíu ảnh hưởng nhẹ. Các quý vị, cảm ơn Dũng Nghiêm rất là nhiều. Cảm ơn quý vị, không chỉ mình Dũng Nghiêm, quý vị cùng ngày thứ sáu cuối tuần thiệt là vui vẻ hạnh phúc cho gia đình và người thân. Xin kính chào.
Xin chào Tiến Dũng. Thưa quý khán giả, chương trình Kinh tế Thị trường cùng với Ngô Tiến Dũng xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý khán giả đã yêu mến và theo dõi chương trình. Dũng Nghiêm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này vào sáng thứ hai tuần sau cũng trên làn sóng 1160M.